10. Sau đó, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Ta nên thuyết giảng giáo pháp đến ai trước tiên? Ai sẽ hiểu được giáo pháp này một cách thật nhanh chóng? Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Vị Alara Kalama này là vị thông thái, kinh nghiệm, sáng suốt, đã lâu nay bản thể bị ít ô nhiễm. Hay là ta nên thuyết giảng giáo pháp đến Alara Kalama trước tiên? Vị ấy sẽ hiểu được giáo pháp này một cách thật nhanh chóng. Khi ấy, có vị thiên thần không hiện hình đã thông báo đến Đức Thế Tôn rằng: Bạch Ngài, vị Alara Kalama đã từ trần được 7 ngày rồi. Và trí tuệ của Đức Thế Tôn cũng đã khởi lên rằng: Vị Alara Kalama đã từ trần được 7 ngày rồi. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Vị Alara Kalama thuộc hạng người cao cả, bởi vì nếu nghe được giáo pháp này, vị ấy có thể hiểu được một cách thật nhanh chóng. Sau đó, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Ta nên thuyết giảng giáo pháp đến ai trước tiên? Ai sẽ hiểu được giáo pháp này một cách thật nhanh chóng? Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Vị Uddaka Ramaputta này là vị thông thái, kinh nghiệm, sáng suốt, đã lâu nay bản thể bị ít ô nhiễm, hay là ta nên thuyết giảng giáo pháp đến Uddaka Ramaputta trước tiên? Vị ấy sẽ hiểu được giáo pháp này một cách thật nhanh chóng. Khi ấy, có vị thiên thần không hiện hình đã thông báo đến Đức Thế Tôn rằng: Bạch Ngài, vị Uddaka Ramaputta đã từ trần vào đêm qua. Và trí tuệ của Đức Thế Tôn cũng đã khởi lên rằng: Vị Uddaka Ramaputta đã từ trần vào đêm qua. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Vị Uddaka Ramaputta thuộc hạng người cao cả, bởi vì nếu nghe được giáo pháp này, vị ấy có thể hiểu được một cách thật nhanh chóng. Sau đó, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Ta nên thuyết giảng giáo pháp đến ai trước tiên? Ai sẽ hiểu được giáo pháp này một cách thật nhanh chóng? Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Các tỳ khưu nhóm 5 vị có nhiều công đức đối với ta. Các vị này đã phục vụ ta trong khi bản thân ta nỗ lực tinh tấn. Hay là ta nên thuyết giảng giáo pháp đến các tỳ khưu nhóm 5 vị trước tiên? Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Giờ đây, các tỳ khưu nhóm 5 vị này trú ngụ ở nơi nào? Với thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, Đức Thế Tôn đã nhìn thấy các tỳ khưu nhóm 5 vị đang trú ngụ tại thành Varanasi, Ba La Nại, ở Isipatana, nơi vườn Nai. Sau đó, khi đã ngự tại Uruvela theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Varanasi. 11. Đạo sĩ Lõa Thể Upaka đã nhìn thấy Đức Thế Tôn đang đi bộ đường xa ở khoảng giữa Gaya và Cội Bồ Đề. Sau khi nhìn thấy, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Này đạo hữu Avuso, các giác quan của đạo hữu được trầm tĩnh, màu da được thanh tịnh và trong sáng. Này đạo hữu, nhờ ai mà đạo hữu đã xuất gia? Ai là thầy của đạo hữu? Đạo hữu hoan hỷ với pháp của vị nào? Khi được nói như thế, Đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ Lõa Thể Upaka bằng những lời kệ này. Ta vượt trên tất cả, hiểu biết được toàn bộ, không còn bị vướng mắc trong tất cả các pháp, đã đoạn tận tất cả, ái diệt đã giải thoát, do tự mình chứng đắc. Còn ai dạy được ta? Không có ai thầy ta, bằng ta tìm chẳng thấy. Trong thế giới người trời, bằng được ta không ai. Vì ta bậc ứng cúng, vô thượng sư đời này, là bậc chánh đẳng giác, ta tịch lặng niết bàn. Ta đi thành Kashi vận hành bánh xe Pháp, đánh tiếng trống bất tử, trong thế gian người mù. Này đạo hữu, theo như đạo hữu cho biết, thì đạo hữu xứng đáng là vị China chiến thắng vô biên. Đức Phật đáp lại rằng, này Upaka, các China giống ta, các vị đạt lậu tận, chiến thắng các ác pháp, vậy ta là China. Khi được nói như thế, đạo sĩ lõa thể Upaka đã nói rằng, này đạo hữu, có thể là như vậy, rồi đã gục gặt cái đầu, rẽ sang con đường khác và bỏ đi. 12. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã ngự đến thành Varanasi, Isipatana, nơi vườn Nai, và đã đi đến gặp các tỳ khưu nhóm 5 vị. Các tỳ khưu nhóm 5 vị đã nhìn thấy Đức Thế Tôn từ đằng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy, các vị đã bàn bạc với nhau rằng, này các vị, Sa môn Gotama ấy đang đi đến. Ông ta là kẻ lợi dưỡng, đã bỏ dở dàng việc nỗ lực và quay trở lại cuộc sống sung túc. Ông ta không đáng để đảnh lễ, không đáng để đứng dậy chào. Y bát của ông ta không đáng để đón nhận và chỗ ngồi cũng không cần đặt thêm. Nếu ông ta muốn, thì ông ta cứ việc ngồi. Nhưng khi Đức Thế Tôn càng đi đến gần, thì các tỳ khưu nhóm 5 vị ấy không còn tuân theo điều bàn bạc của họ nữa và đã đi ra tiếp đón Đức Thế Tôn. Một vị đã nhận lấy y bát của Đức Thế Tôn, một vị đã sắp đặt chỗ ngồi. Một vị đã đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, Đức Thế Tôn đã rửa hai chân. Tuy nhiên, các vị vẫn xưng hô với Đức Thế Tôn bằng tên và tiếng gọi đạo hữu Avuso. Khi được xưng hô như thế, Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu nhóm 5 vị điều này. Này các tỳ khưu, chớ có xưng hô với Đức Như Lai bằng tên và tiếng gọi đạo hữu. Này các tỳ khưu, Đức Như Lai là vị A-la-hán, chánh đẳng giác. Này các tỳ khưu, hãy lắng tai nghe. Ta sẽ chỉ dạy pháp bất tử đã đạt được. Ta sẽ thuyết giảng giáo pháp. Trong khi thực hành theo như đã được chỉ dạy, thì chẳng bao lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại này, các vị nhờ vào thắng trí sẽ tự mình thực chứng, đạt đến và an trú vào điểm tối thượng ấy là đích cuối cùng của phạm hạnh. Vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh, sống không nhà. Khi được nói như thế, các tỳ khưu nhóm 5 vị đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Này đạo hữu Gotama, bằng hạnh kiểm ấy, bằng sự thực hành ấy, bằng việc theo đuổi khổ hạnh ấy, còn không đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiến xứng đáng với bậc thánh, còn giờ đây là kẻ lợi dưỡng, đã bỏ dở dàng việc nỗ lực và quay trở lại cuộc sống sung túc, làm thế nào đạo hữu lại đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiến xứng đáng với bậc thánh? Khi được nói như thế, Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu nhóm 5 vị điều này. Này các tỳ khưu, Đức Như Lai không phải là kẻ lợi dưỡng, không bỏ dở dàng việc nỗ lực và không quay trở lại cuộc sống sung túc. Này các tỳ khưu, Đức Như Lai là vị A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỳ khưu, hãy lắng tai nghe, ta sẽ chỉ dạy pháp bất tử đã đạt được. Ta sẽ thuyết giảng giáo pháp. Trong khi thực hành theo như đã được chỉ dạy, thì chẳng bao lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại này, các vị nhờ vào thắng trí sẽ tự mình thực chứng, đạt đến và an trú vào điểm tối thượng ấy là đích cuối cùng của phạm hạnh. Vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh, sống không nhà. Đến lần thứ nhì, các tỳ khưu nhóm 5 vị đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Này đạo hữu Gotama, bằng hạnh kiểm ấy, bằng sự thực hành ấy, bằng việc theo đuổi khổ hạnh ấy, còn không đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiến xứng đáng với bậc thánh, còn giờ đây là kẻ lợi dưỡng, đã bỏ dở dàng việc nỗ lực và quay trở lại cuộc sống sung túc, làm thế nào đạo hữu lại đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiến xứng đáng với bậc thánh? Đến lần thứ nhì, Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu nhóm năm vị điều này. Này các tỳ khưu, Đức Như Lai không phải là kẻ lợi dưỡng, không bỏ dở dàng việc nỗ lực và không quay trở lại cuộc sống sung túc. Này các tỳ khưu, Đức Như Lai là vị A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỳ khưu, hãy lắng tai nghe, ta sẽ chỉ dạy pháp bất tử đã đạt được. Ta sẽ thuyết giảng giáo pháp. Trong khi thực hành theo như đã được chỉ dạy, thì chẳng bao lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại này, các vị nhờ vào thắng trí sẽ tự mình thực chứng, đạt đến và an trú vào điểm tối thượng ấy là đích cuối cùng của phạm hạnh. Vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh, sống không nhà. Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm năm vị đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Này đạo hữu Gotama, bằng hạnh kiểm ấy, bằng sự thực hành ấy, bằng việc theo đuổi khổ hạnh ấy, còn không đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiến xứng đáng với bậc thánh, còn giờ đây là kẻ lợi dưỡng, đã bỏ dở dàng việc nỗ lực và quay trở lại cuộc sống sung túc. Làm thế nào đạo hữu lại đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiến xứng đáng với bậc thánh? Khi được nói như thế, Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu nhóm năm vị rằng: Này các tỳ khưu, các vị có nhận ra rằng điều này đã không được ta nói ra trước đây hay không? Bạch Ngài, điều này không có được nói. Này các tỳ khưu, Đức Như Lai là vị A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỳ khưu, hãy lắng tai nghe, ta sẽ chỉ dạy pháp bất tử đã đạt được, ta sẽ thuyết giảng giáo pháp. Trong khi thực hành theo như đã được chỉ dạy, thì chẳng bao lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại này, các vị nhờ vào thắng trí sẽ tự mình thực chứng, đạt đến và an trú vào điểm tối thượng ấy là đích cuối cùng của phạm hạnh. Vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh, sống không nhà. Đức Thế Tôn đã có thể thuyết phục các tỳ khưu nhóm năm vị. Sau đó, các tỳ khưu nhóm năm vị đã lắng nghe, đã lắng tai, đã phục vụ bằng tâm ý khác. 13. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu nhóm năm vị rằng: Này các tỳ khưu, đây là hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên thực hành. Đây là sự say đắm về dục lạc trong các dục, kém cỏi, thô thiển, tầm thường, không cao thượng, không đem lại lợi ích. Và đây là sự gắn bó với việc hành hạ bản thân, đau khổ, không cao thượng, không đem lại lợi ích. Này các tỳ khưu, sau khi không tiếp cận cả hai cực đoan ấy, lối thực hành trung hòa đã được Đức Như Lai tự mình giác ngộ, khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, niết bàn. Này các tỳ khưu, lối thực hành trung hòa ấy đã được Đức Như Lai tự mình giác ngộ, khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, niết bàn là thế nào? Đó chính là thánh đạo tám chi phần, tức là sự hiểu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, nuôi mạng chân chánh, tinh tấn chân chánh, ghi nhớ chân chánh, định tâm chân chánh. Này các tỳ khưu, lối thực hành trung hòa ấy đã được Đức Như Lai tự mình giác ngộ, khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, niết bàn. 14. Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sự gắn bó với những gì không ưa thích là khổ, sự chia lìa với những gì ưa thích là khổ. Không đạt được điều ước muốn là khổ. Một cách tóm tắt, năm thủ uẩn là khổ. Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của khổ. Điều ấy chính là ái, đưa đến tái sanh. Liên kết với khoái lạc và say đắm, có sự thỏa thích ở nơi này nơi khác, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt khổ. Điều ấy là sự dứt bỏ, sự dứt ra khỏi, sự giải thoát, sự không còn chỗ nương tựa, sự diệt tận và dứt bỏ lòng say đắm không còn dư sót của chính ái ấy. Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự thực hành theo con đường đưa đến sự diệt khổ. Đó chính là thánh đạo tám chi phần, tức là sự hiểu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, nuôi mạng chân chánh, tinh tấn chân chánh, ghi nhớ chân chánh, định tâm chân chánh. 15. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, mình đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự khổ. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, mình đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự khổ cần được hiểu rõ. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, mình đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự khổ đã được hiểu rõ. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, mình đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của khổ. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, mình đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của khổ cần được dứt bỏ. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, mình đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của khổ đã được dứt bỏ. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, mình đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt khổ. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, mình đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt khổ cần được chứng ngộ. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, mình đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt khổ đã được chứng ngộ. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, mình đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự thực hành theo con đường đưa đến sự diệt khổ. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, mình đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự thực hành theo con đường đưa đến sự diệt khổ cần được tu tập. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, mình đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự thực hành theo con đường đưa đến sự diệt khổ đã được tu tập.